Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sông Hà trong khóa tu mùa thu. Hôm nay là ngày 29 của khóa tu, tức là 1/3 của khóa tu. Thời gian đi mau như là một mũi tên. Có một cặp vợ chồng ở bên Đức qua, cũng còn trẻ, và họ tu theo tịnh độ. Và hỏi tại sao tu tịnh độ thì họ nói rằng lỡ mình chết thì mình được về tịnh độ liền, còn nếu mình tu thiền thì nguy lắm, tu thiền mà chưa đạt nói chừng chết một cái thì không biết đi về đâu, thành là tu tịnh độ cho chắc ăn. Thì họ nói với sư cô chân không như vậy, và sư cô chân không cũng có dạy họ để họ thấy được cái tính bất nhị giữa thiền với tịnh, thì họ hiểu. Thực ra khi mà học về lịch sử tư tưởng Phật giáo thì chúng ta khám phá ra rằng là trong cái thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, các thầy, các sư cô thì tu để với mục đích là để đạt được cái quả A-la-hán, thoát ly sinh tử. Còn Phật tử cư sĩ thì họ tu để được sinh ra lại cõi trời, hay là ít nhất là cõi người, chứ chưa nói tới cái tịnh độ. Và thầy tin rằng là trong thời gian mà Phật đang còn tại thế thì cái danh hiệu của Đức A Di Đà chưa có được nhắc tới. Trong thời của vua A Dục thì đạo Bụt Ấn Độ đã được truyền qua Iraq, Iran, Afghanistan. Và đạo Bụt cũng có tiếp thu được những cái yếu tố văn hóa của các nước đó. Để có thể thích ứng với cái môi trường văn hóa xã hội của các nước đó. Ở Iran nó có cái tín ngưỡng thờ mặt trời, và cái ý niệm vô lượng quang, vô lượng thọ nó có sẵn trong cái truyền thống tâm linh của những cái đạo giáo bản xứ. Và có lẽ cái tư tưởng vô lượng quang, vô lượng thọ đó nó được đạo Phật tiếp thu. Vì vậy cho nên tịnh độ với Đức A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ cũng là một cái sáng tạo phẩm của đạo Phật để thích ứng với cái môi trường của văn hóa Iran. Và chúng ta học được rằng nhờ tiếp thu những cái nền văn hóa xung quanh để biến chế ra Đại Thừa, cho nên Đại Thừa mới có thể đi khắp toàn thế giới. Tại vì vậy cho nên chúng ta biết rằng khi chúng ta mang đạo Phật sang Tây Phương đó, chúng ta phải biết sử dụng những cái yếu tố văn hóa tâm linh của Tây Phương để chế tạo ra những cái pháp môn mới, những cái pháp môn nó chuyên chở được cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là vô thường, vô ngã, niết bàn, tam pháp ứng. Nhưng mà được biểu hiện bởi những cái hình thái mới thì đạo Phật mới có thể cắm rễ thành công được ở Tây Phương. Đạo Phật vẫn còn là đạo Phật, nhưng mà những cái hoa, cái trái nở ra phía trên có thể là nó khác hơn. Cái đây 20 năm mình 22 năm mình có trồng ở Sâm Hà rất là nhiều cây cải bẹ xanh, cải tầng xài. Và đất ở bên này tốt. Và những cây cải đó vào mùa đông mình trồng ở trong những cái nhà kính, nhà mặt trời. Thì ban ngày nó thâu nhận ánh sáng mặt trời, có sức ấm nó lớn, ban đêm lạnh quá, thành ra nó phải gồng, nó gồng mình. Và những cái lá nó vươn cao trong ban ngày ấy, thì nó sụp xuống và nó bắt đầu nó mọc ra những cái gai cải. Mà ở Việt Nam thì những cái cải đó không bao giờ có gai hết, mà nó phải thích ứng với địa phương. Và mình có thể trồng được những cây cải tầng xài nó nặng tới 2,5 kg, rất là lớn. Thì một cây cải nó cũng phải tìm cách để thích ứng với địa phương để có thể sống được, huống hồ là một cái truyền thống. Và vì vậy cho nên truyền thống đạo Phật khi sang Tây Phương phải tìm cách thích ứng với cái phong thổ, cái tập quán ở bên này để có thể cắm rễ vào mặt đất Tây Phương. Đó là chuyện rất là dĩ nhiên. Mà nếu mình ôm một cái thái độ bảo thủ thì không có thể nào làm được chuyện đó. Những chùa Việt Nam được thiết lập tại Tây Phương, ở bên Mỹ, mình ôm cho 99% đều là chỉ phục vụ được cho Việt Kiều, đồng bào, và không có cung cấp được cái món ăn tinh thần cho người Tây Phương. Cũng giống như là mình đem một cái cây mình trồng ở trong chậu có một ít đất, rồi chừng 1 kg đất hoặc 2 kg đất, thì cái cây Phật giáo đang trồng sang bên này dưới hình thức các chùa Việt Nam thì cũng giống như là những cái chậu trồng cây, và chỉ có phục vụ được cho người Việt Kiều thôi. Thỉnh thoảng có một vài người Tây Phương tới, nhưng mà thấy là lạ, vui vui vậy thôi, chứ họ không có tìm thấy cái gì đã quen thuộc với họ. Thì người Trung Quốc đã làm như vậy. Người Đại Hàn đã làm như vậy. Người Nhật Bản đã làm như vậy. Họ đã thiết lập những ngôi chùa ở Âu Châu, Mỹ Châu. Người Tây Tạng đã làm khá hơn. Các thầy Tây Tạng đã làm khá hơn. Và họ đã có thể lấy cái cây ra khỏi cái chậu và tìm cách trồng ra ngoài, bên ngoài để nó hợp với cái thủy thổ. Các thầy và các sư cô người Việt ở bên này không có làm được như các thầy Tây Tạng. Họ, các thầy các sư cô Tây Tạng họ có cùng chúng Tây Phương nhiều hơn. Và cố nhiên là khi mình để cái cây ở trong chậu một hồi thì chậu nó sẽ hết chất bổ và cái cây nó sẽ yếu đi. Cũng vậy các chùa Việt Nam là đang trong tình trạng đó. Các bậc phụ huynh cha mẹ tới chùa nhưng mà con cái nó thành Tây, nó thành Mỹ. Nó không cảm thấy thoải mái khi tới chùa nữa. Và hết cái thế hệ của cha mẹ rồi thì Đạo Phật với hình thức của Á Châu nó không có phục vụ được cho người trẻ. Vì vậy cho nên thật là một cái sự cấp bách cần thiết là phải tập đem cái cây ra khỏi cái chậu và tìm cách trồng nó ra ngoài đất. Ban đầu nó có thể hơi khó khăn nhưng một hồi nó mình cho đúng cái phân, mình cho đúng cái sự chăm sóc thì cây nó có khả năng cắm rễ. Và lúc đó thì nó mới phục vụ được cho cái nhu cầu của văn hóa, của xã hội địa phương. Đức Thế Tôn đã từng sử dụng những cái yếu tố văn hóa để biến chế thành những pháp môn. Và các đệ tử của Ngài cũng đã có khả năng đó, đã biết sử dụng những cái yếu tố văn hóa địa phương để chế biến ra những pháp môn mới. Thì Tịnh Độ Tông là một trong những cái chế biến đó. Mật Tông cũng là một cái chế biến đó. Và chúng ta đã học tới cái nền văn học bản sinh và nền văn học thí dụ. Và chúng ta biết rằng bản sinh và thí dụ đã sử dụng rất nhiều những cái truyện cổ tích thần thoại của Ấn Độ để chuyên chở cái giáo lý nhân quả nghiệp báo của Đạo Mục. Và đã làm hay hơn vậy, đã tạo ra được cái lý tưởng Bồ Tát. Trước kia chưa có, trước đó chỉ có lý tưởng Thanh Văn, lý tưởng Duyên Giác, lý tưởng La Hán. Thì chúng ta là con cháu, chúng ta ít nhất phải làm được như là tổ tiên của chúng ta. Cái vấn đề là trong khi tiếp thu và chế biến, mình phải giữ được cái bản chất của Phật giáo. Những cái pháp môn mình cống hiến, nó phải chuyên chở cái tinh hoa của Phật giáo trong đó. Tức là vô thường, vô ngã, niết bàn, tam pháp ẩn, tam giải tam mục. Vì vậy cho nên mình phải nắm được cái tinh túy đó trước khi mình có cái tự do chế biến. Đức Thế Tôn là một người tự do. Các đệ tử, các thế hệ đệ tử sau này cũng là những người tự do, cho nên họ đã chế biến được và làm cho cây Phật giáo nó tồn mà tại mãi cho đến 2600 năm về sau. Chúng ta là đàn hậu tận, chúng ta phải học được bài học của cha anh. Và chúng ta phải thông minh, phải có óc sáng tạo thì mới được, trong nước cũng như là ngoài nước. Hiện bây giờ trong nước ở Trung Quốc cũng như là Việt Nam. Mà chúng ta đã đánh mất cái vai trò lãnh đạo. Lãnh đạo trí thức, lãnh đạo kinh tế, lãnh đạo chính trị. Từ ngày xưa, các vị vua luôn luôn khi gặp những khó khăn tìm tới các thầy, các vị quốc sư để nhờ soi sáng. Và các nhà chính trị đã nhìn lên các thầy như những nhà lãnh đạo tâm linh. Còn bây giờ chính quyền, họ không có nhìn mình như vậy. Họ nhìn xuống. Tại vì mình không cung cấp được cho họ một con đường tâm linh. Mình không có cố vấn được cho họ trên phương diện chính trị, trên phương diện xã hội, trên phương diện văn hóa. Không phải là mình tại mình thiếu học về những cái đó, nhưng mà tại mình không có đủ cái thực chứng, cái thời gian. Khi có thời gian rồi thì nhìn vào kinh tế, mình hiểu được kinh tế. Nhìn vào chính trị, mình hiểu được chính trị. Mình cần phải đi học khoa chính trị hay khoa kinh tế thì mình mới giỏi được. Sự thật là như vậy. Chúng ta đã từng tổ chức những khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu. Và muốn làm một nhà tâm lý trị liệu thì họ phải học tâm lý học trị liệu rất nhiều năm. Chúng ta không học như họ, nhưng mà chúng ta có thể dạy họ. Là chúng ta có tự giác của đạo buộc. Và khi nhìn vào tâm lý học trị liệu thì chúng ta hiểu và chúng ta có thể hướng dẫn họ được. Đứng về phương diện kinh tế cũng vậy. Chúng ta đã mở những cái khóa tu cho các nhà lãnh đạo doanh thương. Chúng ta không có kinh nghiệm như họ. Chúng ta không có giỏi về khoa doanh thương. Chúng ta không có đi học trường doanh thương. Nhưng mà chúng ta vẫn dạy cho họ được doanh thương. Tại chúng ta có tuệ giác đạo buộc và chúng ta hiểu được những cái khổ đau của một nhà doanh thương. Và vì vậy cho nên ta dạy họ để họ có thể chuyển hóa được những cái đau khổ trong lòng người của họ. Và những cái pháp môn họ tu tập á, không có hại gì tới cho cái công nghiệp doanh thương của họ. Trái lại sẽ làm cho cái doanh thương của họ, cái sự nghiệp của họ nó tăng tiến. Và vì vậy cho nên cái quan trọng không phải là chúng ta phải đi học những cái môn đó, mà chúng ta phải thật sự nắm lấy được cái tuệ giác của đạo mục. Có tuệ giác rồi thì nhìn vào cái gì, ta hiểu cái đó. Ta đã dạy cho giới y khoa bác sĩ, ta đã dạy cho giới cảnh sát công an, ta đã dạy cho giới dân biểu. Làm gì ta có kiến thức như họ về các ngành đó, nhưng mà ta dạy được là tại vì sao? Tại vì ta có một con đường tâm linh có thể đem tới cho họ được. Và chúng ta đã đánh mất cái vai trò lãnh đạo đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải làm mới cái sự học hỏi, làm mới cái sự tu tập của chúng ta. Và chúng ta phải lấy lại, đoạt lại cái vai trò lãnh đạo tinh thần cho xã hội. Tại vì xã hội không thể không có một cái hướng đi tâm linh. Không có hướng đi tâm linh thì nó sinh ra tham nhũng, hư hỏng. Và đó là cái đang xảy ra trên đất nước. Nếu chúng ta chỉ nghĩ tới cái chùa, cái tổ chức, chúng ta để hết thì giờ về vấn đề xây dựng và tổ chức thì chúng ta sẽ không có thời giờ để đi sâu vào cái sự thực tập đào sới để làm cho cái mạch nước của tâm linh nó trào lên. Và chúng ta phí cái thời giờ của chúng ta như là một người xuất gia. Chúng ta phí cuộc đời của chúng ta như là cuộc đời của xuất gia. Vì vậy cho nên ta phải học xử lý, sử dụng cái thời giờ của chúng ta một cách khôn khéo. Biết rằng thời giờ của mình là phải được sử dụng để làm cái gì. và không nên phung phí nó vào những cái công việc không cần thiết. Ví dụ một ông thầy tu đi học y khoa, đó là một cái sự sai lầm. Một ông thầy tu mà đi học về luật là sai lầm. Và chính ông thầy tu đi học để nghiên cứu Phật pháp và trở thành một nhà nghiên cứu Phật pháp cũng là sai lầm. Tại vì chúng ta không phải cần học giả, chúng ta cần hành giả, chúng ta cần những người có tuệ giác. Tại vì ở đời cũng có những nhà Phật học rất là nổi tiếng, nhưng mà mình thông bác về kinh điển, về Phật học không có nghĩa là mình đã giải quyết được những cái khó khăn, những khổ đau ở trong con người của mình, và mình cũng có thể nào trở thành một nhà lãnh đạo tâm linh được. Thiền sinh tới với mình ở đây phần lớn là người trí thức và người trẻ. Họ không tới tại vì mình có cái kiến thức về đời, có những cái bằng cấp này bằng cấp nọ. Họ tới là vì mình có pháp môn tu học chuyển hóa khổ đau. Sự thật là như vậy. Vì vậy cho nên mình phải nắm lấy những cái pháp môn tu học. Mình phải có khả năng chuyển hóa khổ đau cho chính bản thân và giúp những người anh em ở trong nhà làm được việc đó. Thì lúc đó mình sẵn sàng để đóng một vai trò độ đời. Và lúc đó mình mới có thể khôi phục lại cái vai trò lãnh đạo tâm linh của người tu sĩ. Trong đạo Cơ Đốc có người cũng suy nghĩ tương tự như là cặp vợ chồng ở bên Đức. Và họ làm toán, họ nói rằng cứ tin Thượng Đế đi, không có lỗ đâu. Không có lỗ gì hết. Nếu mà có Thượng Đế thì khi chết mình được về thiên đường. Còn nếu không có Thượng Đế thì đâu có lỗi gì đâu. Còn nếu mình không tin nó lỡ nó có Thượng Đế, nó có thiên đường thì uổng biết mấy. Rồi cho nên đó là cái sự tính toán của bạn. Đó là một cái lý luận để khiến mình phải tin Thượng Đế và tin có thiên quốc. Cứ tin đi, đâu mất mát gì đâu. Có thì mình được về, không có thì mình đâu mất gì đâu. Mà nếu không tin thì lỡ nó có thì uống được mấy. Ở đây cũng vậy. Tu tịnh độ là chắc ăn hơn. Lỡ chết một cái thì có chỗ về, còn tu thiền không có chắc ăn. Chưa đạt thì chết rồi, thành ra ma đói đi vòng vòng, không tốt. Thành tin tu tịnh độ là phải. Và cũng là tính toán như vậy, tuy là hơi khác một chút. Vô nhiên là các thầy, các sư cô là biết cách đó là rồi. Thì theo cái tinh thần tính toán đó, mình cũng tính toán, mình á, mình tính còn hay hơn nữa. Là nói, nếu mà anh đợi tới khi anh chết mới về tình độ thì hơi uổng. Tại sao không có tình độ liền bây giờ? Mà tình độ liền bây giờ là cái có thể làm được. Rồi mình đưa ra cái pháp gọi là hiện pháp lạc trú và hiện pháp tình độ. Thì cũng lý luận theo kiểu đó. Và mình nói thêm câu đợi tới khi chết về tình độ sợ hơi trễ. Thì cũng làm cho họ thấy rõ ràng cái của mình chắc ăn hơn cái của họ nữa. Phan sư thúc. Thành ra cái phương pháp của mình là mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Và bây giờ và cái quà tặng của Lặng Mai, cái quà tặng quý nhất của Lặng Mai là cái đó. Mình không có tặng một gói, một hộp mè sừng hay là một chậu hoa cúc. Mình tặng cái gì quan trọng hơn nhiều. Mình tặng tịnh độ ngay trong bây giờ. Người tặng đem tất cả cái trái tim của mình ra để tặng. Người tiếp nhận cũng phải đem hết trái tim của mình ra tiếp nhận thì mới khỏi phụ lòng. Phải vậy không? Khi mà người ta thương nhau thì người ta tặng nhau cái quý nhất, chứ đâu cần tặng những cái thường thường, có phải vậy không? Và mình phải tặng bằng tất cả tấm lòng của mình. Rồi cái người nhận quà tặng tùy ý quà. Có một vị thượng tọa rất là dễ thương ở Việt Nam của anh này. Thượng tọa làm chùa rất nhiều, 7-80 chùa, chùa nào chùa đó lớn. Thượng tọa làm việc xã hội rất là giỏi. Thì của anh này có một cái cơ hội để gặp Sương Lặng Mai. Thì bắt đầu thượng tọa nói cái chuyện làm sao để có thể giúp đỡ cái chuyện làm xã hội bên nhà. Thì thầy mới nói, tôi không lo làm xã hội. Xã hội ai cũng làm được, tu mới khó chứ. Mà thường tọa đó không có giận, trái lại đã giật mình tỉnh thức và thấy rõ ràng đó là cái mục tiêu của mình, mục tiêu đầu tiên của mình khi mình phát tâm đi xuất gia. Hay không? Tại vì khi mà mình lăn mình vào chuyện xây dựng, vào công việc, thì mình đánh mất cái chú đích đầu tiên của mình là tu học để đạt tới thánh thơ và giải thoát. Tại công việc nó cũng hấp dẫn lắm. Làm thành công được khen ngợi, ngắm những công trình xây dựng của mình thấy nó thỏa mãn. Nhưng mà đó đâu phải là cái hoài bão ban đầu của người đi tu, phải vậy không? Nếu gặp một vị thượng tọa khác thì có thể giận, nhưng mà cái vị thượng tọa này rất là có phước, nghe như vậy đã không giận mà bừng tỉnh và thấy được rằng mình qua Lần Mai với mục đích là để cầu viện một ít tài chính để làm việc xã hội, ai dè được một món quà quá lớn. Đó là phục hồi được cái tâm ban đầu, sơ tâm của người xuất gia của mình. Và đó là món quà chúng ta phải tặng cho các bạn đến với chúng ta. Châu báu chất đầy thế giới. Tôi xin tặng tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thao đất nước trời, mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiển bày, chim hót, thông reo, hoa nở, trời xanh, mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười, ý thức, đồng đầy. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Gia tài là cái đó. Và hạnh phúc ngay bây giờ và ngay ở đây. Thiên quốc ngay bây giờ và ở đây. Tình độ ngay bây giờ và ở đây. Đó là gia tài của người. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phúc giây này. Hãy buông thả dòng sầu khổ và nâng sự sống trên hai tay. Đó là bài hát, nhưng mà đó cũng là sự thực tập. Tại làng Mai, chúng ta thực tập đi thiền, thiền đi. Chúng ta đi như thế nào để mỗi bước chân chúng ta dẫm được lên tình độ, mỗi bước chân đi vào tình độ. Chúng ta đi như người thánh thơi, người giác ngộ. Chúng ta không đi như một người bị ma đuổi. Và chừng đó, chúng ta từ lớn tới bé, chúng ta đều làm hết. Mình là giáo thọ, mình cũng làm. Mà em nó là sa di, em cũng làm. Và hai thầy trò cùng đi trong tình đội, đẹp biết bao nhiêu mà kể. Hai thầy trò đều có thánh thơi, đều có hạnh phúc trong giây phút đó. Đức Thế Tôn đã từng nói rất là rõ, quá khứ đã đi qua và tương lai chưa tới. Và sự sống đang có đó với tất cả những nhiệm màu của nó trong ta và xung quanh ta. Vậy vậy cho nên tính dậy, đừng chạy nữa về tương lai. Hãy thưởng thức những cái kỳ diệu của sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Trời mưa cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp, trời có sương mù cũng đẹp, trời tuyết cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp, mùa xuân cũng đẹp, lá xanh cũng đẹp và lá vàng cũng đẹp. Những cái màu nhiệm của sự sống đó, nếu mà mình không có mặt thì nó sẽ đi qua như một giấc mơ. Cho nên công phu là gì? Công phu là làm cho được trong đời sống hàng ngày. Thở một hơi thở, bước một bước chân là mình tiếp xúc được với những màu nhiệm đó của sự sống. Và nếu mình có một chút niệm, một chút định thì mình làm được. Và đó là mình nối tiếp được cái sự nghiệp của Thế Tôn. Chúng ta có những bài kệ mà chúng ta đã học thuộc lòng, như là bài đã về, đã tới bây giờ ở đây, vững chãi thánh thơi, quay về nương tựa. Hay là bài đây là tình độ là đây, mỉm cười chánh niệm, ăn trong hằng ngày, đều đã được đặt thành nhạc để chúng ta học thuộc dễ dàng. Vào ra sâu chậm. Và bất cứ một bài kệ nào, chúng ta cũng có thể áp dụng để thở, để đi hết. Và những bài kệ đó cũng có thể áp dụng trong hiện thực. Có những thời gian thì ăn cơm bằng những bài kệ. Ví dụ như bài đây là tình độ là đây. Mình cứ nhai theo cái nhịp đó. Đây là tình độ. Họ thấy mình nhai nhưng mà họ đâu biết là mình đang tu. Và khi nhai hết một bài thì cái cơm ở trong miệng nó nhuyễn hết sức. Nuốt vào nó rất là ngon, rất là dễ tiêu. Mình đang ăn cơm như mọi người, nhưng mà mình có niềm, có định, mình đang tu. Và bất cứ bài kệ nào cũng có thể sử dụng trong khi ăn hết. Mình có mặt một cách đích thực, mình ăn, ngồi ăn trong tinh độ. Và mình có thể ăn theo cái bài đã về, đã tới. Mình thấy rõ ràng là mình đang ăn trú trong hiện tại, đã về, đã tới. Bây giờ đây hạnh phúc với thân này, đây là tinh độ. Có khi mình đi thiền, mình bước trên lá vàng, mình thấy nó màu nhiệm quá đi. Cái thảm lá vàng này có phải là nó còn đẹp hơn cả vườn Cấp Cô Độc? Ông Cấp Cô Độc, ông mua vườn Kỳ Đà đó, ông phải đem vàng lá ông lót, ông trả. Nhưng vàng lá lót đâu có đẹp, dẫm lên đâu có dịu dàng như là lá vàng mùa thu. Hình mỗi khi mà mình đi trên lá mùa thu, mình thấy rõ ràng ông Cấp Cô Độc dễ thương quá. Kỳ này ông không có rải cái thứ vàng kia đi kêu rắc rắc. Vàng này đi rất là dịu, rất là đẹp. Mỗi bước là một cái hạnh phúc. Và nếu mình đi trên những cái thảm lá vàng đó, trời mưa lắc rắc mùa thu như vậy mà không thấy hạnh phúc, thì dầu có qua tình đó cũng không qua hạnh phúc. Và tình đó nó có đẹp bằng bên này. Hoa sen nó có thể lớn được, lớn bằng cái bánh xe thiệt đó. Nhưng mà dưới ao nó toàn là bùi vàng, không làm sao có bùn mà nó lên đẹp, nó thơm được. Vì vậy cho nên bỏ mồi bắt bóng những cái màu nhiệm sự sống hiện tại, không có sống mơ ước một cái gì ở tương lai, đó là chuyện rất là uổng. Nó trái với giáo lý của Đức Thế Tôn là hiện pháp lạc trụ. Mình dạy cho những nhà chính trị, những nhà kinh doanh, những nhà dân biểu quốc hội, mình cũng chỉ dạy như vậy thôi, không cần dạy nhiều. Và họ thấy mình làm, đang làm như vậy, mình đang đi như vậy, mình đang ngồi như vậy, mình đang ở trong tình đó, thì họ cảm. Mình không cần phải bác thông kinh sử mới dạy họ được. Mình phải sống thảnh thơi, phải sống an lạc, có hạnh phúc liền, mình có khả năng tháo gỡ những cái buồn giận, những cái lo âu của mình. Khi chúng ta thở vào mà chúng ta nói con đã về, thì câu con đã về đó nó không phải là một cái lời tuyên bố, không phải là thông cáo thông bạch, mà nó là một sự thực tập. Bạch Đức Thế Tôn, con đã về, đem hết tất cả chú tâm, tất cả niềm định để bước cái bước chân đó. Và về đâu? Mình về trong giây phút hiện tại và thiết lập thân tâm ở giây phút hiện tại, thì đó là đã về. Bạch Đức Thế Tôn, con đã tới. Cái tâm mình nó không có bay đi đâu hết, cái tâm mình nó ở với cái thân mình và nó cũng dẫm lên trên mặt đất với cái chân của mình. Con đã về thật rồi, con không còn đi hoang nữa, con đã tới thật rồi, con tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Thì mình về, mình đã về thực sự chưa, mình đã tới thực sự chưa, thì mình biết. Cái tâm mình không còn rong rủi. Mỗi bước chân như vậy, mình quá thực là đã về. Mỗi bước chân như vậy, mình quá thực là tới. Thì lúc đó, mình thành công rồi. Và mình thành công được một bước, thì là mình sẽ thành công được hai bước. Và sẽ thành công được bước thứ ba. Và cố tâm thì làm được, chẳng có gì cả. Mỗi bước chân đi vào tình đó là cái chuyện mình có thể làm được ngày hôm nay. Và làm như thế nào để nó trở thành ra một cái tập khí tốt, một cái thói quen tốt, là đi đâu cũng mang để tình độ đi theo hết, giống như đời này đi đâu cũng mang cái điện thoại cầm tay đi hết. Ta gọi là tình độ cầm tay, portable pure land. mình đi cho ba, mình đi cho mẹ. Tại vì suốt đời một đời ba, ba lo lắng. Ba chưa bao giờ có được cái giây phút dừng lại, ngồi yên và bước trong tinh độ. Thì bây giờ mình đi cho ba. Ba ơi, đi với con một bước đi ba. Cha con mình đã về. Cha con mình đã tới. Mình là đứa con có hiếu nhất trong tất cả những đứa con có hiếu. Mẹ mình tất tả ngược xuôi, bận rộn suốt đời, chưa bao giờ có được một phút thảnh thơi an lạc. Mình mời mẹ đi, mẹ ơi, đi với con một bước. Mẹ con mình đã về. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ cũng đã về. Mẹ ơi, con đã tới. Mẹ cũng tới với con. Và đó là những cái điều mình làm được. Và có thể làm được ngay bây giờ. Không cần phải tu luyện 8 năm sau mới làm được. Và nếu quyết tâm thì nổi trong một giờ đồng hồ. Thực tập đã có sự thay đổi trong thân và trong tâm rồi. Huống hồ là 3 tháng, huống hồ là 1 năm, huống hồ là 4 năm. Và khi mình đi được trong tình đó rồi thì mình có thể giúp cho người khác đi trong tình đó. Người khác đó là ai? Đó là những người trong gia đình mình. Đó là những người trong xã hội hoặc đang đau khổ tìm tới với mình. Và đi được như vậy trong tình độ, thở được như vậy trong tình độ, ăn được như vậy trong tình độ, thì có thể xử lý và chuyển hóa được dễ dàng những cái nỗi khổ nằm đau trong người. Còn nếu mà chưa đi được như vậy, chưa ngồi ăn được như vậy, chưa thở được như vậy, thì vẫn còn là nạn nhân của những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng. Nay con đã về, nay con đã tới. Đó không phải là tiến bộ, đó là sự thành công. An trú bây giờ, an trú ở đây, an trú bây giờ, an trú. Khi mình đi thiền chung với đại chúng thì mình phải đi cùng một tốc độ để đừng có chặn đứng những người phía sau. Nhưng mà khi mình đi thiền một mình thì muốn đi chậm bao nhiêu cũng được hết. Mình phải rèn luyện để cho mỗi bước đều về được hết, mỗi bước đều tới được hết. Đây là tình độ này, đúng là tình độ. Tình độ là đây, đúng là tình độ rồi. Mình không có đi kiếm ở chỗ khác nữa. Con đang mỉm cười chánh niệm và con đang an trú ngay giờ phút này. Buộc là một tờ lá đỏ, con thấy buộc là trong một tờ lá đỏ. Con thấy pháp trong một đám mây bay và con thấy tăng thân, chỗ nào có tăng thân hết. Hột sỏi, dòng nước đều là tăng thân của con hết. Tất cả đều tu tập của con hết. Và quê hương của con là ngay tại đây. Tinh độ ở đây. Và đối với cái vợ chồng của cặp vợ chồng đó, mình phải nói cho họ biết là chúng tôi đâu có tu thiền, chúng tôi đang tu tinh độ. Và tinh độ chúng tôi đòi hỏi nhiều hơn của quý vị. Chúng tôi đòi tinh độ liền bây giờ. Và chúng tôi có những cái dụng cụ để có thể có tinh độ liền bây giờ. Cũng như quý vị đang có cái máy điện thoại có thể nói sang bên Đức được liền lập tức. Người nói như vậy mới được. Tại vì họ đã dùng cái sự tính toán lý luận đó thì mình cũng dùng cái sự tính toán lý luận đó. Và nói rằng bây giờ bỏ cái tình độ hiện tại mà đi tìm cái tình độ tương lai e sợ là không có thực tế lắm. Và trong khi thầy giảng cho những người cơ đốc, thì thầy cũng cống hiến cho họ những cái món quà như vậy. Không phải là vì họ người có đốc mà mình tặng họ một món quà nhỏ hơn. Có lần thầy giảng cho một thính chúng 500 người da đen. ở trong một cái thánh đường gần thành phố Philadelphia, thì thầy cũng nói như vậy, là quý vị đừng có đợi đến cái khi mà thân hình này tan rã rồi mới đi vào nước Chúa, dài lắm, nên đi vào nước Chúa liền bây giờ đi. You don't have to die in order to go to the kingdom of God. Và nếu mà quý vị có chút chánh niệm, có chút chánh định, thì chỉ bằng một bước chân, chỉ với một bước chân thôi là quý vị có thể đi vào nước Chúa liền một tức rồi. Đừng có chờ đợi. Tại vì trong Thánh Kinh có nói rằng nước Chúa là trong trái tim của quý vị. The kingdom is at hand. Và vì vậy cho nên cái giáo lý này nó áp dụng cho Phật tử, áp dụng cho người Cơ Đốc, áp dụng cho tất cả những người khác. Và trong đại hội Tin Lành và Công Giáo ở nước Đức năm ngoái tháng 6, trong một cái thính chúng rất là đông đảo, toàn ở Đức không, với sự có mặt của nhiều vị giám mục của hai giáo đoàn Tin Lành và Công Giáo, thì thầy cũng đã nói như vậy. Thầy nói sợ gì mà tuổi trẻ bỏ nhà thờ, hàng loạt là tại vì quý vị. Quý vị không có cung cấp cho tuổi trẻ những cái giáo lý và những pháp môn tu tập để họ có thể có an lạc và hạnh phúc. Vì vậy cho nên họ mới đi tìm an lạc và hạnh phúc nơi tình dục, nơi ma túy, nơi danh, nơi lợi, nơi quyền hành. Quý vị phải cung cấp cho chúng tôi những cái giáo lý để chúng tôi có thể nếm được cái an lạc, cái hạnh phúc của thiên quốc của nước Chúa ngay từ bây giờ. Và chính quý vị cũng phải thực tập. Quý vị là mục sư, quý vị là linh mục, quý vị phải có khả năng sống ở trong cái nước Chúa với sự an lạc và sự hạnh phúc đó, thì quý vị mới dạy chúng tôi được. Và theo cái thấy của tôi thì Phúc Âm có dạy cái điều đó, rằng nước Chúa nó nằm ở trong tâm của chúng ta và chúng ta có thể tiếp xúc được với Chúa cũng như nước Chúa ngay trong giây phút hiện tại. Thì quý vị phải cung cấp cái giáo lý đó và cung cấp những pháp thực tập đó để cho tuổi trẻ có thể nếm được cái an lạc, cái hạnh phúc của những mầu nhiệm sự sống trong giây phút hiện tại. Thì tuổi trẻ mới không có bỏ đi, bỏ nhà thờ đi, chạy theo tiếng gọi của tình dục, của ma túy. Thì cái bài thuyết pháp đó, cái bài pháp thoại đó, nói cho người Cơ Đốc giáo, nó cũng có cái tầm vóc, nó cũng có cái sự, nó cũng có cái năng lượng lớn lao như là những bài pháp thoại nói cho người Phật tử mà thôi, chứ không có ít hơn. Danh từ thì dùng danh từ khác hơn, nhưng mà nội dung vẫn là nội dung của hiện pháp lạc trú, của niệm, của định, của tuệ. Thành ra khi mình giảng cho một cái quần chúng Cơ Đốc giáo thì mình không có cái gì khác hơn cả, mình không có làm cái gì khác hơn cả, giống hệt như mình giảng cho một cái quần chúng Phật tử mà thôi. Câu chuyện tức cười là sau buổi giảng đó là có ba vị giám mục lên ngồi chung với thầy để cho quần chúng ở dưới đặt câu hỏi. Thì có một vị giám mục người Công giáo nói hay lắm, hay lắm. Nước Chúa bây giờ ở đây là rất là hay, rất là hay. Mình phải thực tập. Nhưng mà tôi cũng còn muốn có một nước Chúa ở bên kia nữa, ở tương lai nữa. Tại vì lâu nay mình đã đầu tư vào cái nước Chúa rồi, ở bên kia rồi, sau khi chết rồi, bây giờ rút lui thì hơi khó. Đã đầu tư bao nhiêu năm rồi, vậy cho nên bây giờ có được nước Chúa mới gần đây và ngay giây phút hiện tại là mầu nhiệm rồi, nhưng mà rút về để đầu tư hoàn toàn ở đây thì hơi khó. Thì cũng vậy thôi, giống như cái chuyện mình đi Việt Nam, mình đầu tư 6 tháng chuyện đi Việt Nam, đúng một cái mình rút lui hơi khó, nhưng mà trí tuệ của mình đã thắng trái tim của mình, cho nên mình chấm dứt được một cách rất là dễ dàng. Thì tôi nghe ông giám mục đó, ông nói là tôi cười thầm trong bụng. Nói ông này đã giác ngộ rồi, nhưng mà còn hơi vướng víu. Hơi vướng víu cái thiền quốc cũ. Thầy biết là các sư cô ở làng Mai rất là dễ thương, rất là đảm đang, rất là hy sinh, không có sò đò, không có tính toán. Nhưng mà tại vì cái lý do nào đó mà có sự hiểu lầm khiến cho một số các thầy nghĩ rằng các sư cô con gái của thầy là sò đò, tính toán, nhỏ nhẹn, oan quá đi, thành phải có cơ hội để các sư cô bào chữa, nói cho các sư anh, các sư em trai của mình biết rằng mình đâu có phải như vậy. Tại sự hiểu lầm nào đó. Và thầy biết là con trai của thầy cũng rất là dễ thương, không bao giờ nỡ nói nặng lời như là thầy Pháp Độ đã nói kỳ trước. Nói nặng lời một cái thành ra hơi hối hận. Vì vậy cho nên ngày Chủ nhật vừa qua đó, ở trong common room đem ra rất nhiều bánh, nhiều kẹo để chuộc lỗi. Thầy Pháp Lạc bưng ra một thêm một mâm nào toàn là bánh, nào là kẹo, nào là trà để ăn uống các sư cô, các sư em gái của mình. Hai bên đều dễ thương hết. Nhưng mà làm ăn sao để các thầy tự hiểu thấy giống như là các sư cô của mình hơi sò đò, hơi vậy như vậy không? Thầy nói như vậy đúng không? Thầy rất tin là các thầy, các sư cô mình, anh em trong một nhà đâu có cái sự kỳ thị như vậy đâu. Hả? Tại một lý do nào đó mà đưa tới hiểu lầm, chắc là chị Đoan Nghiêm phải giải thích. Chị Đoan Nghiêm đâu rồi? Where are you? You have to do something very soon. Maybe this afternoon. Có gì mà thầy không biết đâu. Thì bây giờ cái ngày quán niệm đó phải sắp đặt sao cho khéo. Cho cái kiểu giống như là mấy thầy hơi lấy, thôi không làm đưa tôi làm. Không phải như vậy đâu, mấy thầy không phải như vậy đâu. Mấy thầy dễ thương lắm. Các sư cô cũng rất là dễ thương. Không có nề lao nhọc. Thực ra thì khi hồi ở bên Lộc Uyển, các sư cô cũng muốn gửi người lên để nấu giúp các thầy ở trên xóm Bóng Chải, nhưng phải không đâu. Nhưng mà sao thấy đi gửi các sư em đi lên trên hơi bất tiện, thành rốt cuộc như vậy chứ không phải là bỏ luống cho các thầy lo đâu. Các thầy đừng có tưởng như vậy. Cũng có ý đó lắm, nhưng mà tại sắp xếp chưa được. Và cái tình huynh đệ của mình, anh chị em nó rất là sâu, rất là tốt. Bên ngoài nó có thể người ta thấy như vậy, nhưng mà ở trong không phải như vậy đâu. Tình huynh đệ của mình rất là thâm sâu, rất là rất là vững chãi, thầy tin đó, cái đó. Các thầy ở Từ Hiếu đó, lâu một chút nó sẽ thấy. Xin chúc đại chúng một ngày monastic rất là vui. Họ nói tuy là lớn tuổi, tuy là làm bậc, đứng là bậc cha mẹ, tuy là thành công rất nhiều ở trong cuộc đời, nhưng mà khi mình sinh ra như một người xuất gia thì mình phải làm em mấy người đó thôi. Và vì vậy cho nên khi các sư em nhắc mình, các sư anh nhỏ, các sư chị nhỏ của mình nhắc mình về uy nghi thì mình không có giận buồn gì hết, tại vì họ sanh trước mình. Dù họ chưa có kinh nghiệm về cuộc đời, dù họ đang còn nhỏ tuổi, nhưng mà mình vẫn coi họ là sư anh, là sư chị của mình được. Và cố nhiên những cái tài năng của mình, khả năng của mình sau này mình sẽ phục vụ được nhiều cho chánh pháp. Nhưng mà cái bây giờ là mình phải học cho được là cái uy nghi, cái chánh niệm. Và vì vậy cho nên khi một cái sư em nhỏ nhắc mình thì mình đừng có giận, đừng có buồn, mình phải chắp tay là mình cảm ơn. Thì lúc đó mình mới đích thực là một người chân pháp đệ. Chân pháp đệ để trở thành chân pháp huynh. Thời gian không có lâu, mình phải học cái hành khiêm cung. Và cố như những tài năng của mình, kinh nghiệm trong đời của mình, mình sẽ được sử dụng. Không có mất đi đâu hết. Nên đây là cái thông điệp của thầy gửi cho những người lớn tuổi đi xuất gia. Không có lớn lắm nhưng mà có thể gọi là lớn đối với những người dưới 20 tuổi. Khỏi thích chuông cơ hả?